thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải thực hành đi tới tự đạt. Thực hành thì mới thấy hay vô cùng, thấy thấm thía đậm đà, tự hiểu mình nhiều hơn, tự trách mình thì mình mới tiến, tự khai phá mới thấy được giá trị của nhẫn hòa. Cho nên càng ngày tầm cái sai thì chính ta lại đi tới chỗ sáng suốt. Càng rõ sự sai lầm của chính mình thì thấy ý chí vô cùng trong ta. Không cần thỉnh cầu ai hết, mình tự làm mới có. Ở đời chứng minh cho chúng ta thấy không đi làm việc làm sao có lương, không tu không sửa làm sao có chỗ chữa chân lý trong nội tâm. Chung quy phải hành pháp thì mới có. Chư tiên, chư Phật cũng phải hành thì mới tiến tới thanh nhẹ. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng nhắc nhở nguyên linh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sydney, Úc Châu vào ngày 13 tháng Giêng năm 1985.
Cho nên các bạn đã và đang thực hành để đi tới tự đạt. Mà tham gia thực hành rồi thấy sao nó hay vô cùng. Thấy nó thấm thía, thấy nó đậm đà, thấy nó hiểu nó nhiều hơn. Rồi nó phải tự cắt nó mới tiến. Tự khai phá nó mới thấy rõ giá trị của nhẫn quả. Cho nên hành giả càng ngày càng thì chỉ vỏn vẹn thấy ta đang sai chứ có gì đáng tầm. Và tập càng ngày càng tầm ra sự sai của chúng ta, chúng ta lại đi tới chỗ sáng suốt. Và càng ngày càng rõ sự sai lầm của chính chúng ta mới thấy rằng ý chí vô cùng nơi ta. Không có đi đâu thỉnh sinh, đi thỉnh sinh ai hết. Chính mình làm mới có, không làm không có. Ở đời để chứng minh cho chúng ta thấy không đi làm việc ai phát lương, không tu không sửa làm sao có chỗ chứa chân lý trong nội tâm. Cho nên sự mong muốn của hành giả vô vi rất nhiều, càng đòi hỏi đủ thứ. Nhưng mà chung quy ngài phải hành, ngài mới khó, ngài không hành thì ngài không có. Rốt cuộc dòm mặt thấy mình lỗ thôi, kỳ kệ. Chuyện của mình không hiểu đi hỏi người ta, không tỡ quá. Càng hành càng thấy. Thì Thiên Thư Phật là cái gì? Là con người. Người đó đã chịu hành, chấp nhận. Và tiên tới sự thành nhẹ. Còn người đó không hành, không tiến tới sự thân thân. Trước khi không như ta, ở trong sự thắc mắc, trong sự động loạn, trong sự trì trệ, trong sự tâm tối, ngày nay giải tỏa được. Thì có được một phần sáng suốt, thì ghi chép lại tại thế. Nhưng mà bây giờ người thành đạo rồi, người làm cái gì? Người phải tu người. Đã nắm được cái chuyên môn khai thác sự tâm tối của người thì luôn luôn phải nắm lấy để tiến. Còn nếu mà bỏ thì một ngày nào đó nó sẽ tái lại sự tâm tối như xa xưa trước kia. Cho nên người tu càng ngày phải càng siêng năng hơn để thực hiện trước kỳ được. Chứ không phải tu rồi tôi đắc pháp rồi thôi, tôi ăn tôi đi chơi tôi đi làm bậy, không được. Đắc pháp thì phải giữ pháp thì phải hành pháp. Cho nên người tu trở nên tiên Phật, tại sao họ trẻ trung? Vì họ làm nhiều hơn, họ hành nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, họ vui nhiều hơn. Nhưng mà ông chủ tiệm hiện tại, ông làm việc nhiều hơn, trong túi ông đồng tiền nó rộng rãi hơn. Phải ông vui không? Còn chúng ta tu hành nhiều hơn, thanh điển chúng ta nhiều hơn, thật của cải chúng ta phong phú hơn. Mặt này chúng ta tươi tắn hơn, không có gì thắc mắc. Ta đã giàu mạnh rồi, và tiến trên con đường giàu mạnh giữ đó mà đi. Thanh thản nhà hạ đã về tới nội tâm, phải giữ lấy mà đi. Nhưng mà trước kia muốn thành đạt sự nhẹ nhàng thì phải khổ tâm, phải thực hành. Cũng có trì trệ, cũng có lên xuống mới giải tỏa được. Chứ không phải một đường một mà đặt áp đặt. Cho nên ở thế gian này muốn làm chủ cũng chạy giá chấp dậy. Chứ không phải nhảy vô là được, không được. Những người nhảy vô là được liền thì không có bao lâu phải sụp đổ. Mọi người dạy tâm thực hành, người phải giữ cái lề lối đó mà để đi, không bao giờ có sự thất bại. Thanh bại do tâm mà thôi, thiên đàng địa ngục do tâm mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái nghĩa tâm ta khó thì vui mừng biết là bao nhiêu. Muốn mau thì phải dạy công hơn chút. Muốn trì trệ, xảo trá thiếu thật thà lấy mình, chỉ dụng đôi môi lao sự, rồi chôn sống tâm thức thấy rõ ràng. Càng tu càng ngu, bởi vì mang danh tu, ghi tên tu, tâm không tu, đó là càng tu càng ngu. Luận thuyết trong sự thành công của người khác, mà chính sự thành công của chúng ta không làm. Sự động loạn càng ngày càng dễ động và không chịu thao gỡ sự động loạn, làm sao có sự thành tựu. Muốn tìm tàng sự thanh tịnh phải do đâu tìm ra? Do trong động tìm ra thanh tịnh. Mà không tháo gỡ sự động làm sao có sự thanh tịnh. Cho nên vấn đề tỉ mũi của chúng ta đang một đi. Đã bước vào thêm kỹ thuật tháo gỡ sự động loạn của chính mình, như hậu mới đạt tới sự thanh tịnh. Cho nên trong giây phút tham thiền, các bạn tham thiền rồi, các bạn cảm thấy trong giây phút xả thiền các bạn thấy nó nhẹ nhõm, nó đã thao gỡ được một phần gì rồi. Có nói thật, nó cảm thấy vui, cảm thấy khỏe. Nhưng mà người đời dòm thấy cha nó khùng làm gì, chỉ cha cha nằm râm bên. Nhưng mà kỳ thật là nó đã thao gỡ một phần để thanh nhẹ. Nó trong cái diệu pháp thấy rõ ràng. Càng tu càng thấy cái điểm tỏa toàn thắng. Giờ đến đâu thì sáng đến đâu. Rõ ràng. Nhưng mà chỉ cái hành giả mới biết, chứ người đời dồn vô thì họ nói khùng nó là đúng. Vì mắc phạm. Đâu có xét được chiều sâu. Xét bề ngoài thôi. Rồi tạo thành lý luận chứ một chiều sâu đâu có biết. Cho nên ở thế gian nói gì cũng là đúng, không có nói sai. Vì sự nhận định của trình độ đó, hiểu thế đó mà thôi. Cho nên chúng ta không có lý do trách để đạt người Phật. Chúng ta tự trách là đồng hợp. Tự trách cái sự sai lầm trì trệ không đứng đắn của chính mình thì đúng hơn. Mỗi hành giả biết như vậy thì bất cứ ở cơ cấu nào, bất cứ ở nơi nào cũng đem lại sự bình an cho nó tâm được. Còn những cái luận thuyết tạm bỡ ở bên ngoài, ở bao bì ở bên ngoài, sẽ tạo động tranh chấp sân si mà thôi, không tiền nổi. tràng giang đại hải luận thuyết tại thế gian. Nhưng mà rốt cuộc ông tu ông đắc bạc tu mà đắc. Bản thân bất độ hà thân độ thân ta, chúng ta không tu không tu chạy. Nhiều người đã tu tu để tu độ cho cũng được đó. Tôi giúp bao nhiêu tiền cho tôi tu nhưng mà tôi không độ được nếu tôi không hành. Tôi hành là tự độ, tôi không hành tôi không bao giờ độ cho tôi được. Tôi hành để ảnh hưởng người khác thì được, tôi hành để tôi độ người ta là không được. Cho nên các bạn hiểu rõ mọi điều do tâm, phải thực hành để khi được. Trong cái ý niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó sẽ xây dựng cho các bạn trở về thanh đại vững chắc, tự phát mê và chấp, chứ không phải ai phát mê và chấp chúng ta được. Chính chúng ta phải tự phát mê và chấp. Chúng ta nghe người kia nằm dịch chim bao đầy đủ thực lại siêu diệu vô cùng, nhưng mà chúng ta muốn có chim bao như người không được. Tại sao? Có phải trình độ không? Người ta nên linh tánh mở, chim bao sống đập, linh tánh kẹt, muốn chim bao cũng không. Cho nên các bạn càng ngày càng tu, càng tháo gỡ, nhiều khi các bạn thấy cái gì, nghi cái gì thì nó không có cái đó. Vì nó mở rồi, rồi nó hòa, nó mới thấy. Còn không mở không hòa thấy được cái gì? Mà nhận định nó cũng sai, không trúng. Thì nhiều người đã khai đã mở ra rồi thì họ nhận định nó thấy trúng. Đêm đêm họ nhẹ nhõm mà thấy đi chơi cảnh giới này tới cảnh giới kia, cảnh giới nọ. Nhưng mà cảnh giới đâu phải vô giới hạn không? Không, đã bị giới hạn. Nếu vô giới hạn thì họ đi rồi về chi nữa, họ bị giới hạn. Họ đi rồi họ phải trở về cái thể xác này. Để họ thực hiện chất kỳ được những gì. Cho đến lúc họ thức tâm định luật vay trả, họ mới rõ cái thiên cơ, giá trị của thiên cơ này. Mỗi mỗi điều trong thực hành mới có lối thoát. Nếu chúng ta không có thực hành thì không bao giờ có lối thoát. Nhiều bạn thấy tôi làm bài thơ cho cái tên là bài thơ, nhưng mà tôi làm bài thơ tôi nói gì nữa. Mấy cái chữ quốc ngữ Việt Nam nhưng mà đọc hoài không hiểu. Tại sao? Rất đơn giản mà không hiểu. Rồi tại sao? Tại ta đòi cái trật tự căn cơ của chính mình, căn cơ của mỗi cá nhân đều siêu diệu và có giá trị. Nhưng mà chúng ta không lập lại trật tự siêu diệu thì làm sao chúng ta hòa hợp với sự siêu diệu mà đã đề ra trong vỏn vẹn trong mấy câu thơ đó. Thành ra cái ý trầm trượt thì hiểu thì trầm trượt, mà cố gắng tu thanh cao thì nó thức tâm sự thanh cao. Cho nên tại sao các bạn tu thiền một thời gian rồi các em thấy rằng quá sao nó sống động vậy, mà bây giờ tôi mới hiểu vì trình độ tôi mới đi tới đó tôi mới hiểu. Cho lúc đó tôi cứ học, tôi cũng bằng cấp đầy mình nhưng mà bốn có mấy câu thơ vậy mà nghe coi đi coi lại không hiểu, hiểu ở trong một khía cạnh khác, va view bậy bạ chứ không có xây dựng cái thức tâm để hiểu. Rất đơn giản nhưng mà mỗi năm xem nó lại mỗi khác. Nếu thực hành, còn không thực hành thì nó càng rời, nó càng xa thân mấy không đó. Đặt không dính dấp. Tên mình mà đặt ra sao nó xa lạ quá. Thì mới kiểm chứng được ta đã trật trượt. Ta đang trì trệ. Không có khai triển tâm thức. Thiêu hòa. Đọc thi bất minh. Còn tu thanh nhẹ rồi càng đọc càng sống động. càng tu nhẹ thì anh cho là càng cao, càng ý thức rõ rệt, sạch trong tâm, ở trong tất cả, không ngoài. Cho nên soi căn phải tận gốc. Cái soi căn mà soi bên ngoài là hiểu cái gì? Mà tận gốc đó là chỉ hành giả tức mới đập mới mình. Mà có cách nghĩa cho mấy đi nữa, họ cũng không hiểu. Cho nên cho thơ để tự thức tự minh. Chứ không phải cho thơ rồi mới vẽ ra cái hình cho ta thấy, rồi đem ta mở đó. Một cái ngẹo, một cái chỉ lên, một cái chỉ xuống, một cái đưa ngang, cũng là một cái đường lối dẫn tiến tâm linh. Mà tâm linh không thực hành làm sao mà đắc, làm sao mà hiểu. Ôm bài thơ nhưng mình chưa đưa thơ vào tâm được, cho nên thế gian đòi hỏi nhiều, muốn nhiều lắm, nhưng mà hành chẳng có kinh nghiệm. Rốt cuộc thấy rõ mình tự phạt với mình rõ ràng. Từ giờ phút tự biết tự trách là giờ phút đó sẽ nắm vững chân lý mà tiến. Chỉ hành giả mà có thể làm, hành giả mà có thể tự thức. Thế nhiều bạn đã đứng trong cái hoàn cảnh đau khổ vô cùng, bị tình yêu lường gạt, bị đau lường gạt, cái sự ma nhục đủ thứ, biết khép mình dẹp tờ ai lui về chân nhà, lúc đó mới thấy giá trị của tâm linh. Cho nên nhiều người đã buông bỏ tất cả và trở về với sự sáng suốt bất cứ giá nào, không còn ham nhìn qua phú quý, mà chỉ vỏn vẹn giữ lấy sự thanh tịnh và sáng suốt mà đó. Cho nên hôm nay tôi được đến đây vui với các bạn. Chúng ta đồng vui thì chúng ta phải cống hiến những gì thực hành đã tự thức. Cho nên vấn đề chỉ mỗi chúng ta để chia sẻ trong giây phút yên thiên niên của người đi trước. Và chính ta đang hành là người đi sau, phải thực hành những gì để tập hợp cho hậu thiên ở tương lai. Cảm ơn. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.
Bài chúc rằng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài vọng cổ. Tưởng nhớ thầy, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Chí Tâm gửi đến quý vị.
Kiếp phù sinh như mộng mơ bao ảnh, mà nhân thế mãi chìm sâu hồ trong ngũ dục luân hồi. Chữ sắc không niệm Phật tham thiền cho an lạc thân tâm, giới định huệ là gương trong đạo hành, diệt tánh tham sân si để hồi quang phản chiếu người sáng màu ni châu thơm ngọt nước cam lồ. Đây tiên nhà thần tiên nghe đứng dương, thầy xót xa càng trường. Quan lâm dương thế cô đạo vì thương con, lòng thầy bao la chứa cha ân tình. Kìa tiếng nhạc đạo phủ không gian huyền ảo, lẽ nhiễm màu truyền rãi khắp năm châu. Ngộ rồi thầy đắc quả Phật dĩ kiên, đi dạng nẻo xác thân già đâu xa kể, như đức Phật Thích Ca đấng cha lành ma cõi, dạy chúng con thoát sinh tử luân hồi. Quỳ dưới chân thầy nguyện tinh tấn công phu, nhờ đuốc quế hành từ bi hỷ xa. Mai sau thầy ban mô hốt nhà, chí tâm đánh lễ Phật Đà Bi Kiên.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, tấm còn nóng là sao hết?
Tấm còn nóng là bộ gan chưa thông. Thần kinh bộ gan chưa ổn định. Cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thầy dũng đại lực cũng giúp đỡ cho bộ gan càng ngày càng thông nhẹ và bớt nóng giận. Cho nên tôi vô vi một thời gian thì mình tự thử chặt hao cái chữ không? Cái chữ đó thì mình có giận không? Mà lỗ cuộc không có giận ai hết, thấy thương mọi người. Nếu mà chữ nặng gì nào mình càng thương thì nói gì mình thấy đối phương đang mang bệnh chưa tháo gỡ được.
Thì làm sao được được tự ái, giải cách nào?
Tự ái là quốc trí trong cơ bản chưa có thông, mới là tự ái. Chúng ta có cái pháp pháp luân thường chuyển, huệ tâm thai thì đâu còn tự ái nữa. Cố gắng thiết thể cho đúng, thực hành cho đúng, một thời gian sẽ bỏ cái tâm đó, mà trở lại niềm tin đối với Phật Phật và tâm lành phục vụ chúng sanh. Thầy năm 1986 thầy trong khóa cuối chung thầy có tên dài vô vi có 3 trình độ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp là học hỏi tha thứ như tư duy nhục hạ tự điển mà cái đó mình chưa có cảm nhận được, chưa có hiểu được nó. Còn trung cấp là nói ra là hiểu được liền, nói ra là thấy liền, nói ra là thích liền. Như vậy còn cao cấp là gì cũng thầy chỉ dạy. Còn cao cấp, cao cấp là tinh thần phục vụ càng ngày càng lớn rộng, phục vụ là trên hết, phục vụ là nền tảng tiến hóa của tâm linh. Cho nên càng cao thì càng hạ mình, dấn thân phục vụ. Cho nên vô vi tôi tu lâu là học trò của người mới tu, chứ không có làm thầy người mới tu được.
Con muốn hành pháp mấy thời gian gần đây, khi con ngồi soi hồn và niệm Phật, con thấy ở đỉnh đầu tôi và làm sao lấy bất cứ phương lăn lóc gì mới có nguy hiểm gì không? Thì con mới tiếp tục làm pháp luân cho nên tham mở bên trên được khi chắc chắn là sẽ hết và cái chỗ nặng nề nó sẽ trở nên nhẹ. Sau khi pháp luân thanh lọc những ý của mọi tạng rồi nó sẽ trở nên thanh nhẹ. Khi con ngồi thiền trong thời gian 1-2 tiếng đầu, ở pháp luôn cảm thấy rất nhiều trong người, không cần hồn nữa, sau đó thì trở lại mắt, có phải là sự cứu hay không? Vì chúng ta giải được lắm ở trong gian ra và còn ăn là phải ấm, nhiều khi mùa tâm cũng có nữa. Vì chúng ta giải được lắm ở trong gian ra, đó là cái đêm, và cố gắng mặt mặt nhẹ, ngày mai thì tôi sẽ tốt hơn.
Ở đây mình làm cái pháp luân cho nó giải tỏa, chuyên ra chuyên mọc ra mọc, chỉ ra chỉ ra ra ra. Đúng gì, có nào vô thì nó không có được, cho nó giải tỏa. Cho nên phải làm cái bộ đầu thì đã diễn ngũ tạng, nhìn cho hồn bộ đầu mở thì ngũ tạng cũng hấp. Cho nên tự nhiên, cái thành cái pháp này không có nói năng hẳn ta mà nó đổi tính tình gì. Đổi gì, rồi mình thấy, lớp cuộc mình thấy cái thanh tịnh là chuyên gia, mà thanh tịnh là giải quyết tất cả. Từ giờ phút lâm chung là người đó không thanh tịnh thì đau khổ do không quyền được lấy thật. Cho nên mình không có được đề đầu người ta nói chung tu lâu làm gì đó gì. Ở đây sống hẳn hay cái gì thì từ lâu. Ở trong ngõ khá suốt từ chỗ đâu thì tôi trao đổi dòng thôi. Trong kinh kệ đọc thì thấy rõ gì nhưng mà không làm được. Rồi cái tấm nó đề đầu, cái phàm ngã nó nắng áp thì nhiều khi suốt lâu bất chánh thì tái phạm không hay. Nhiều người chưa về tái phạm không hay.
thì không có cái pháp, thì cái pháp này nó sẽ gây cấn sánh hay gây cấn, nó đủ gây cấn nhiều nữa, gây cấn cho nó thức giác rồi nó tỉnh lại nó thôi, không gian cái thời gây cấn nữa, cái đó không có lợi. Thì mấy thức thì không có lợi, nó mới buông bỏ, vì nó không gây giác cho mình, gia đình nó giác cho, thì lúc đó cái thời nó không thức, cho nên không thức tập, mới là thay chuyển, không thức tập, không bao giờ có thay chuyển bao lợi như vậy được. Nhưng mà nó sẽ thay thay chuyển chậm hơn, trước này thì trước kia, người ta mới tư luôn một chút. Mình đây mình không tắt thì mình mới gặp cái ngày như chừng nào mà mình giải qua được thì mình tiến lên. Thấy chưa? Cái ngày tâm linh, cái ngày tình dục, để cho nó linh. Hạ giới này là chính cảnh trời, thượng giới không cảnh trời. Hai cảnh làm sao mình hòa hợp để như là tiếp thêm chứ. Thì nếu chứ mình mới là dùng lý chứ mình làm như vậy.
Trước đây độ 4-5 năm, chúng tôi dùng một phương pháp để tu thiền, pháp môn tu thiền ở bên nhà Phật và đã tự diệt dục. Và như vậy, nói tóm lại, ở trong cái cơ thể, cái vấn đề dục không có nữa. Mà con người ta, tôi đọc cái cuốn sách ở trong phái Cô Vi là quý nhất là tam điều, tức là tam tinh, tinh khí thần. Và nếu mà xét ra như vậy thì trong người tôi về vấn đề tinh có thể không còn nữa. Như vậy, tức là cái dục của con người tôi trông cái đàn bà cũng như là trông vào một cục đất. Tôi trông một cái hình của Playboy nó cũng giống như một cái cục gỗ, không có động hề gì cả. Như vậy thì tôi tu vậy thì có còn có cái ảnh hưởng tốt không? Nhưng mà con trong người tôi vẫn khỏe như thường. Nói tóm lại cái dục không còn nữa. Là trước đây,
cái dục mà nói rằng tôi không còn tin thì cũng thế nào nói chuyện được, chất tinh còn.
Vâng.
Cái tinh không có thì cái não phụ nó không có được khỏe mạnh mà để đảm luận.
Vâng.
Bởi cái tinh nó cung cấp trên cái não.
Vâng.
Thì tinh khí quan trọng. Vâng. Nhưng mà cụ tưởng về bề trên thì cái tinh khí đó nó chuyển giải thì lên trên bộ đạo.
Vâng.
Thành ra cái dục tại thế không còn nữa.
Vâng.
Là không đụng chạm về thể xác. Nhưng mà cái dục của cụ vẫn còn. Dục cụ muốn tiến tới gặp Phật. Dục cụ muốn tới từ sự từ bi bác ái, cụ muốn thực hiện những điều cao cả hơn bây giờ, đó là dục tính. Mà cái dục tính đó nó được đổi lên trên rồi. Đó, rồi bây giờ cụ thiền theo cái pháp này rồi cụ thấy nó bộc phát ra và nó sẽ đi sang hơn. Trong cái thức sáng suốt của cụ, còn cái kia hồi trước nhờ sự kiềm chế mà nó đổi chiều đi lên thay vì đi xuống, tới nhập sanh dục. Nó mới tạo ra con người tại thế. Có cha, có mẹ, có chúng ta đây đạt lạc. Rồi bây giờ chúng ta đổi đây cũng là thượng thăng tiến. Cụ đã đổi lên thượng thăng tiến bằng tứ khí. Nhưng mà thể chất chưa. Thì cụ làm cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Lúc đó, cụ phải thấy sáng suốt bộ đạo. Và tướng diện cụ sẽ thay đổi nhiều hơn nữa. Nếu cụ diệt dục được rồi. Tại thế, và cái ý chí cụ đã nâng cao. Thì ở đây lặp lại tập tự chút xíu, cụ thấy thay đổi gì? Thấu tháng mặt nó khác rồi.
Dạ. Yeah.
Yeah.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.